Trận tiến công vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đêm 3 rạng ngày 4 tháng 12 năm 1966. Thời kỳ này, Mỹ thực hiện mở rộng chiến tranh cục bộ trên khắp chiến trường miền Nam. Mùa khô năm 1966, Mỹ ngụy mở trận càng lớn vào rừng già Tây Ninh nhằm tiêu hao quân chủ lực miền, hòng tấn công Trung ương cục và mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, thực hiện kế hoạch oanh kích thủ đô Hà Nội. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là sân bay chiến lược, đầu mối xuất phát của không quân Mỹ ngụy cho các trận càng lớn tàn phá xóm làng quê hương, bà con dân lành. Đã mấy lần các đơn vị tổ chức đánh sân bay, nhưng chỉ đánh nhỏ, đánh lẻ tẻ, chưa gây thiệt hại lớn và tiến giang. Trong tình hình chính trị cấp bách trên, Trung ương chỉ đạo, Hà Nội gọi, Sài Gòn trả lời, Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn gia định quyết định đánh sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là mục tiêu số 1 của đặc công biệt động Sài Gòn gia định. Sư đoàn trưởng lúc này là vị tướng lừng danh Trần Hải Phụng. Sư đoàn phó là người chỉ huy đặc nhiệm biệt động thành F-100 Tư Chu. Sân bay Tân Sơn Nhất, lớn nhất miền Nam, giữ vị trí chiến lược chủ yếu cho cả Đông Dương và Đông Nam Á của Mỹ, giữ độc quyền quốc nội, quốc ngoại của Mỹ và ngụy, có vị trí quan trọng số 1 của Sài Gòn. Đơn vị được chỉ định đánh vào bên trong sân bay, đội đặc công biệt động ký hiệu là C-10, F-100, tức tên đơn vị từ năm 1965, do Đồng Đen, tên thật là Nguyễn Văn Kiệp, chỉ huy, và Nam Dững, tức Bành Văn Chân, chính trị viên. Chỉ huy Đồng Đen, người đánh rất ngọt, rất lì, mình đồng da sắc, dầm nước phèn đồng bưng Đức Hòa, nằm dùng gây dựng cơ sở mình đen bóng. Vì vậy, anh em đơn vị mới đặt tên cho anh là Đồng Đen. Các con giống cha cũng được gọi tên thằng Đồng Đất, thằng Đồng Vàng, người xông xáo tung hoành ở các trận đánh lớn vang dội chiến công của đội 2 biệt động cánh Tây Nam, người mà bọn Mỹ ngụy ngán sợ. Bọn chúng thường nói, thằng Đồng Đen tới đâu là khỏi cần chạy, cần đánh gì hết trọi, nổ rồi, rút rồi, còn gì nữa mà đánh. F-100 tổ chức 3 mũi tiến công. Mũi 1, 12 chiến sĩ do Tư Phi, trung đội trưởng phụ trách, được trang bị 2 B-40 gồm 20 đạn, 7 AK tức 2.100 đạn, 3 khẩu K-54, 900 đạn. Mỗi chiến binh mang theo 2 quả thủ pháo ném và 4 quả thủ pháo dù. Mũi 1 có nhiệm vụ đánh khu vực trực thăng và phi cơ vận tải. Mũi 2, 12 chiến sĩ do đồng chí Kim phụ trách, trang bị B-40, AK, K-54, thủ pháo, lựu đạn, đồng thời mỗi người mang thêm 2 quả đạn cối 60. Mũi 2 có nhiệm vụ đánh bại máy bay phản lực và nhà của Nguyễn Cao Kỳ. Mũi 3, 12 chiến sĩ do đồng chí Kinh, trung đội trưởng phụ trách, ngoài vũ khí trên ra còn trang bị thêm 3 khối bộc phá, 50kg thuốc nổ TNT, mỗi người mang thêm 2 thủ pháo dù và 4 thủ pháo ném. Có nhiệm vụ mở rào dọn đường cho quân ta rút ra và đặt 3 khối bộc phá vào kho bom trong sân bay, bấm kíp hẹn giờ. Đại đội 1 và đại đội 4 thuộc tiểu đoàn 6 Bình Tân do Nam Xuân tức Lê Minh Xuân chỉ huy kết hợp chiến đấu. Đại đội 1 có nhiệm vụ giữ cửa mở đường quân ta rút ra, gồm AK, Côn, B-40, DH-10, mỗi người mang thêm 5 thủ pháo hoặc lựu đạn. Đại đội 4 với 4 khẩu cối 60 ly có nhiệm vụ pháo kích tầm xa bắn vào sân bay những điểm quy định, kết hợp yểm trợ cho đại đội của Đồng Đen tiến công. Cối bắn ứng dụng có nhiệm vụ bắn đài chỉ huy sân bay và khu vực giặc lái ở. Để có trận này, tổ trinh sát cho Đồng Đen tổ trưởng đã điều nghiên kỹ lưỡng hàng năm nay, trong điều kiện sân bay này được canh phòng hiện đại nghiêm ngặt. Với 22 lớp rào kẽm gai đủ các loại xà đơn xà kép, mái nhà, củi lợn, kẽm gai bùn nhùn, mìn gài dày đặc, động vào là nổ, là trái mìn sáng, mìn ship, mìn cốc, lon đồ hộp treo lủng lẳng theo rào, báo động, một đường xe ô tô tuần tra liên tục, và một tuyến lô cốt, cách 50 mét có một lô cốt trang bị vũ khí hiện đại. Các ổ chiến đấu có thể nổ súng cùng lúc khi được lệnh báo động, đèn sáng, đèn pha quét sáng liền liền. Bốn đường hào sâu rộng cách nhau 100 mét, cỏ gai mắc cỡ dày đặc. thường trực bảo vệ canh phòng sân bay có từ 3-5 ngàn lính Mỹ ngụy, dòng ngoài thì có một tiểu đoàn an ninh phi trường. Bọn này tối tối đi tuần tra phục kích, khi lộ khi chìm. Mỹ ngụy đã công bố đến một con chuột cũng không lọt qua. Vậy mà tổ trinh sát của đồng đen, những con rắn hổ đội 2 Tây Nam, dẫn trường vào trường ra sân bay mấy lần để quan sát, đo đạc, nghiên cứu tỉ mỉ, nắm chắc trận địa như lòng bàn tay mà không hề lộ vết tích gì. Bên cạnh đó, lực lượng nội tuyến cũng đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho Bộ Tư lệnh, đồng thời chỉ huy các đơn vị phối hợp chuẩn bị tác chiến. Cấp trên còn bố trí xã đội Tân Sơn Nhì phục vụ chiến đấu suốt trận đánh. Tiểu đoàn 6 Bình Tân là đơn vị đánh vào ngoài trận diện, yểm trợ cho đơn vị F-100 hoàn thành nhiệm vụ trong sân bay. Căn cứ tập kết vũ khí và lực lượng của đội biệt động ở tận chiến khu Bầu Cò, Láng Le, Cuối Kinh 4, Bình Lợi. Kế hoạch đánh sân bay vào 0 giờ đêm mùng 3 rạng ngày 4 tháng 12 năm 1966 được phổ biến thống nhất, hành quân tiếp cận sân bay. Một số lớn lực lượng C-10 biệt động bò vào tổ chức cắt gài, gỡ mìn, vào trong trước chờ hiệu lệnh. Đội 1 kết hợp chuẩn bị đánh mở các cửa mở khi có hiệu lệnh tấn công, giữ cửa mở cho quân rút. Pháo hiệu màu đỏ nổ lên, tất cả các mũi tấn công sẽ đồng loạt nổ súng, đánh vào sân bay, tiêu diệt máy bay và lính bảo vệ. Dự tính chỉ trong vòng từ 40 đến 50 phút là xong nhiệm vụ. Có pháo hiệu màu xanh là lệnh rút quân ra theo hướng cửa mở. Cửa mở chính là các mũi tiến công từ hướng Tân Trụ, phía chợ Tân Trụ ngày nay, phía Bà Quẹo. Đêm hôm trước, đơn vị đã hành quân tới ém sẵn ở căn cứ Vĩnh Lộc, để tối hôm sau hành quân tiếp vào sân bay. Gần 60 chiến sĩ xung kích đơn vị F-100, đội 2 biệt động cánh Tây Nam đã dồn hết lực lượng. Các chiến sĩ khoác AK, quàng trên người những băng đạn cỡ trên 300 viên, quanh người cài hàng chục trái thủ pháo lựu đạn đầy mình, với tinh thần quyết tâm chiến thắng. Từ chập tối, các chiến sĩ đã hành quân từ Vĩnh Lộc tới trận địa. Trên đường hành quân, một vấn đề nảy sinh là khi trinh sát qua kinh Tham Lương, nước chỉ lội tới bụng, nhưng giờ nước cường lên ngập đầu, người lại mang nặng vũ khí, nên việc hành quân qua sông khá gian nan. Nhiều đồng chí mang nặng, ngục lặn, bơi kém bị uống nước, nên vượt sông khá vất vả và mất khá nhiều thời gian. Cũng tại đây, được tin thông báo là địch vừa đổ 5.000 quân Mỹ ở khu vực trong và ngoài sân bay, chuẩn bị cho trận càn Cedaphon. Nhưng dù nhiều khó khăn thì bây giờ cũng không làm thay đổi được trận đánh. Anh em chiến sĩ quyết tâm đánh bằng mọi giá, dù có phải hy sinh. Khoảng 9 giờ 30 tối khi tập trung quân xong, các mũi tiến công áp sát sân bay, tổ chức chuẩn bị các rào gỡ mìn, tiến vào theo chiến thuật đặc công. Từng chiến sĩ một bò vào, triển khai bên trong hàng rào sân bay, chờ pháo lệnh. Tới 22 giờ đêm, tất cả đã vào khỏi tuyến rào sân bay. Đến 23 giờ 30, vào đến đường băng thứ hai. Đội trưởng Đồng Đen lệnh cho các mũi triển khai chiến đấu, tiếp tục bí mật tới sát mục tiêu đã phản công. Bỗng thình lình, thấy chiếc xe tuần tiểu dừng lại pha đèn thẳng vào mũi một. Biết mình bị lộ, đội trưởng Đồng Đen lệnh cho B-40 bắn vào xe tuần tiểu. Không thể chờ pháo lệnh, phải nổ súng trước giờ hiệu lệnh. Bọn lính trên xe Jeep đang lúng túng chưa kịp bắn, thì ánh lửa màu da cam phục ra, trùm cả xe cháy rụi. Nghe B-40 nổ, không chờ pháo lệnh, lập tức cả sân bay rung chuyển vì những tiếng nổ hàng loạt của các mũi tấn công, bất ngờ và bàng hoàng cho cả vùng. Lúc ấy là gần 24 giờ đêm, cả sân bay rực lửa đạn. Cối 60 ly của đại đội 4 đã kết hợp bắn ứng dụng không bàn đế vào giữa sân bay, đúng vào các vị trí đã định. Các chiến sĩ biệt động ta nhanh như tên bắn lao lên trên đường băng Tân Sơn Nhất. Bộ phận cối lập tức vận động trên đường băng, đặt cối bắn cấp tập vào đài chỉ huy sân bay. Sau đó chuyển hướng bắn chặn khu vực các nhà ở của giặc lái máy bay, không cho chúng tiếp cận máy bay. Mỗi quả thủ pháo ném thẳng vào ụ máy bay, một máy bay tan tành, đội quân tiêu diệt máy bay lao nhanh như sóc. Vận động chớp nhoáng, hàng loạt máy bay tan xác vì những trái nổ dung ra nhanh gọn, chắc chắn từ những cánh tay của các chiến sĩ. Lính sân bay kinh hồn khiếp vía, không kịp đối phó, chúng nháo nhác tìm cách phản công. Tiểu liên AK của ta quét từng tràng, lính Mỹ ngụy vừa chạy ra đã ngã gục hàng loạt. Dũng sĩ biệt động ta chạy như thiên thần trên đường băng, tạo dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Thơ Lê Anh Xuân là hình ảnh này. Một số các chiến sĩ tiến vào những trọng điểm trong sân bay đã được tính toán từ trước để diệt mục tiêu, đặt thuốc nổ, khối 60 ly từ ngoài của đại đội 4, bắn yểm trợ vào kho bom, kho xăng và một số điểm theo đúng kế hoạch. Cả sân bay nháo loạn, lửa đạn sáng rực đan nhau trong bầu trời đêm, kho bom nổ ầm ầm, kho xăng bốc cháy cuồn cuộn. Các chiến sĩ thừa thắng xông xáo ngang dọc tung hoành khắp sân bay, hăng hái chiến đấu rất hiệu lực. Chiến thắng lớn ngay từ đầu trận đánh. Sự đối phó lúng túng bước đầu của Mỹ ngụy không làm sao cản được bước chân phi như vũ bão của chiến sĩ biệt động kiên cường dũng cảm, gây thiệt hại cả sân bay trong bão lửa căm thù của chiến sĩ ta. Có một biến cố bất ngờ mà chính quân ta cũng biết từ hôm trước, nhưng đã quyết đánh rồi là cứ đánh, dù có phải hy sinh. Tuy nhiên, nó đã ảnh hưởng rất lớn. Đó là ngay chiều hôm trước trận đánh, hàng vạn lính Mỹ ngụy, chủ yếu là lính Mỹ, được đưa từ Khe Sanh về đóng quân ở sân bay để chuẩn bị tăng cường cho trận càn. Thì ngay tối đó, bị quân ta tấn công. Chúng hoảng hốt, không rõ Việt Cộng ở đâu mà lắm thế. Ở núi rừng Khe Sanh bị quân ta bao vây, pháo kích tơi tả. Về đến sân bay đầu não tại Sài Gòn cũng bị tấn công, tinh thần lính Mỹ rệu rã, hoảng loạn. Nhưng chúng cũng kịp thời tập trung sau loạt tấn công đầu của ta, đã tổ chức ứng phó ngay sau đó. Chúng chi viện tối đa để hỗ trợ cho lính sân bay đánh trả quyết liệt, huy động xe tăng, xe bọc thép, xe nồi đồng, tỏa quân đông nghẹt ra dây kín đường tuần tra sân bay. Chúng phản công rất mạnh, đánh bật bộ phận đội 1 giữ cửa mở, chúng chốt lại dày đặc quân và các loại vũ khí hiện đại, khóa chặt cửa mở để tiêu diệt quân ta không có đường rút ra. Say chiến công, chiến sĩ ta cứ đánh tới 30 phút đánh chưa dứt, chưa thể rút. Hơn một giờ đồng hồ sau khi đã tung hoành khắp sân bay, chiến thắng rất lớn, đồng đen mới ra lệnh rút quân thì cửa mở đã bị dây kín. Địch tập trung quân và xe cơ giới dày đặc giữ chặt hướng cửa mở, đánh bật được đơn vị một ta ở đấy để triệt đường rút quân của quân ta, nhất là cửa mở Tân Trụ. Một số chiến sĩ đã quyết chiến đấu, còn vũ khí còn tiêu diệt địch. Có mấy xe nội đồng bị B-40 bắn bốc cháy, nhưng lực lượng địch quá đông, bắn tá lỏa như giải trấu vào hướng rút quân của ta. Chiến sĩ ta lăn xả vào súng đạn, lăn mình trường qua rào kẽm gai, có chiến sĩ quăng qua như cá lóc rút ra được từ cửa mở. Một số chiến sĩ vừa đánh vừa rút ra từ mọi hướng, chủ yếu là hướng cửa mở Tân Trụ, hướng Bà Quẹo, chỗ ngã ba Cộng Hòa Cách Mạng Tháng 8 hiện nay. Một bộ phận khác mở đường máu, vừa đánh vừa rút ra theo hướng đường Hoàng Hoa Thám ngày nay, chỉ còn 13 tay súng. Đồng đen ở tốp này, có người bị thương nặng vẫn bám đồng đội, đồng đen phải cho anh em luồn trở lại sân bay, hạ quyết tâm phá dây vượt ra khỏi trận địa. Và cuối cùng, một số chiến sĩ cũng vượt ra khỏi lưới đạn khu vực phía cửa mở Hoàng Hoa Thám sang đường Đồng Đen bây giờ. Đây lại là đại bản doanh của Lữ đoàn Dù. Nhưng chiến sĩ ta vẫn lanh lẹn vượt qua hàng rào ra được một số. Băng đêm tối về qua bầu cát, trong đó có Đồng Đen rút về địa đạo Phú Thọ Hòa. Cả bầu trời đêm trong sân bay rực sáng lửa đạn, khói bom nổ ầm ầm, xăng dầu bốc cháy cuồn cuộn. Khi cửa mở đã bị địch khóa chặt, không còn ai có thể rút ra được nữa. Các chiến sĩ biệt động còn lại hơn phân nửa, không còn đường rút ra, không còn cách gì hơn là quay vào sân bay đánh tiếp, đánh thọc sâu vào giữa sân bay, giữa lòng quân địch, nổ súng tiếp tục tiêu diệt địch. Mỹ ngụy hoảng loạn, giữa đêm tối không biết quân nào vào quân nào. Chúng nổ súng bắn loạn xạ vào nhau, thiệt hại giữa quân lính tốp này bắn vào quân lính tốp kia, chết vô số nữa trong trận hỗn chiến giữa quân Mỹ và quân ngụy. Cuộc chiến nở hoa trong lòng địch điển hình này, sau đó làm chấn động cả nước Mỹ và tinh thần lính Mỹ. Chiến sĩ ta hết đạn, lượm súng của địch vô số kẻ ngổn ngang đánh tiếp tơi bời, hơn phân nửa đại đội đặc công dũng cảm còn kẹt lại trong sân bay, còn tiếp tục làm mưa làm gió, còn gây thiệt hại cho sân bay quân sự đầu não của Mỹ ngụy. Hơn 40 chiến sĩ dũng cảm còn tiếp tục chiến đấu nổ súng đến hơi thở cuối cùng, tận trưa ngày hôm sau. Hà Nội gọi, Sài Gòn trả lời, miền Bắc gọi, miền Nam trả lời. Các chiến sĩ anh dũng biệt động đánh sân bay Tân Sơn Nhất đang trả lời tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Bác Hồ. Chiến thắng oanh liệt của chiến sĩ biệt động trong trận tấn công vào sân bay Tân Sơn Nhất đêm mùng 3, rạng ngày 4 tháng 12 năm 1966 lớn chưa từng có. Tiếng vang vọng của chiến thắng có ý nghĩa vô cùng lớn, không những gây thiệt hại cho Mỹ ngụy về quân lực và vũ khí, mà còn đánh một đòn đích đáng vào đầu Mỹ ngụy, làm suy sụp tinh thần đang huynh hoang khoác lác trong các kế hoạch hành quân bình định miền Nam của chúng. Trận chiến ác liệt phía bên trong sân bay còn diễn ra cho tới 5-6 giờ sáng. Để trả thù và phản công, sẵn quân, sẵn vũ khí, sẵn xe cơ giới đang đóng ở trong và ngoài sân bay, trên bầu trời, máy bay Dakota, tức C-67, thả trái sáng, kết hợp trọng đại liên nhã đạn như trâu đái, trực thăng chiến đấu thì rọ đèn pha, phun đạn như mưa, những đường đạn đỏ lòe xòe ra như rẽ quạt, nhằm quét vào các mũi rút quân của ta, chủ yếu là hướng rút về Vĩnh Lộc. Trong sân bay, lực lượng quân Mỹ ngụy đông đảo hàng vạn người. Vũ khí hiện đại chiến đấu với mấy chục chiến sĩ biệt động đã gần hết vũ khí còn kẹt lại trong sân bay, mà chúng còn chết vô số kể vì tinh thần chiến đấu cảm tử của chiến sĩ ta và chính vũ khí hiện đại trên tay chúng bắn lầm lẫn vào nhau, giết hại nhau. Những chiến sĩ ta còn kẹt lại trong sân bay chiến đấu dũng cảm đến viên đạn cuối cùng, hết đạn, nhặt súng của đồng đội đã hy sinh bắn tiếp, lấy súng của Mỹ ngụy bắn tiếp, còn viên đạn nào còn chiến đấu, quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không để chúng bắt. Suốt buổi sáng hôm ấy, trong sân bay vẫn còn tiếng súng nổ, các chiến sĩ biệt động còn kẹt lại. Phần hy sinh, phần bị thương nằm lại không được cứu chữa cho đến lúc hy sinh, phần ẩn náu dưới các bụi cây rậm rạp. Sau này chúng mới cho phát quang lập dành đai trắng quanh sân bay. Phần thì các chiến sĩ núp dưới đường ống cống thoát nước sân bay để chờ đêm xuống tìm đường ra. Sau cùng Mỹ ngụy dùng chó bẹt xe nghiệp vụ được huấn luyện thiện chiến. Sục sạo khắp sân bay tìm kiếm, không sót chỗ nào, người nào. Chiến sĩ ta bắn chó nghiệp vụ khó hơn bắn lính vì chó rất tinh nhanh, nên những ai còn lại. Các đồng chí đã bị hại hết, các anh hy sinh thật đau lòng. Mãi tới 12 giờ trưa mới im tiếng súng. Dũng sĩ ta nằm lại trên đường băng sân bay, có những người như anh Thẩm bị thương nặng gãy đùi. Khi đồng đội dìu đi, anh còn nói, các đồng chí tìm đường rút ra, cố giữ lực lượng, tôi ở lại chiến đấu, và anh đã hy sinh. Đồng chí Thanh bị thương nặng đổ ruột, đồng đội cõng ra tới Kinh Tham Lương thì hy sinh. Những chiến sĩ hy sinh trong trận này, bây giờ chỉ có hài cốt của đồng chí Thanh là tìm được. Anh hai chàng thấy súng hết đạn, lấy súng của đồng đội hy sinh bắn tiếp. Súng cũng chỉ còn có 2 viên đạn, nhặt súng ngụy bắn liên tiếp, tiêu diệt hàng chục tên địch nữa. Mình anh máu me đầm đìa tơi tả. Nhưng con rắn hổ của khu Tân Trụ xuất quỷ nhập thần, người bạn sát cánh với đồng đen, người mà mỗi lần nghe anh xuất hiện ở Tân Trụ là bọn lính gác bảo an dân vệ ở đấy cảnh giác báo nhau. Thằng hai chàng nó về đấy, bọn chúng sợ chạy về bót hết, không thằng nào dám ở trạm. Anh hai chàng vượt được qua cửa mở, bay qua rào chắn lửa đạn và lính, quăng mình qua làng đạn giải như trấu và rào kẽm, về được tới nhà cơ sở. Được bà mẹ cơ sở cho vào tủ thờ nằm gọn. Đây là nhà bà già của một sĩ quan sân bay, nên nhà đó mới không bị lục soát kỹ. Mình mẩy máu me đầy, khi thay đồ ra, anh hai chàng mới thấy mình còn nguyên, không bị thương chỗ nào, chỉ xước qua loa ngoài da, máu kia là máu của đồng đội và máu của lính Mỹ ngụy thấm vào. Đồng chí Nguyễn Văn Mao, trung đội phó trinh sát tiểu đoàn 6 Bình Tân, đánh vào kho bom và bãi máy bay. Anh bị thương nặng, nằm lại trong ụ chứa máy bay 2 ngày đêm. Sáng ngày 6 tháng 12, địch mới phát hiện và gọi hàng. Anh Mao đã yếu lắm, nhưng vẫn dõng dạc trả lời trước bọn chúng. Quân giải phóng chúng ta không biết đầu hàng, và đồng chí đã hy sinh anh dũng trước mũi súng mang rợ của quân thù, sau này có người nội tuyến của ta kể lại. Tên tuổi của đồng đội hy sinh như anh Tư Phi, Bảy On, Ngờ, Đức, Tèo, Sáu Nhỏ, Úc Đực, hơn 40 chiến sĩ quả cảm hy sinh kiên cường gắn liền với chiến công vẻ vang này. Hơn phân nửa đại đội hy sinh anh dũng trong trận đánh lớn nhất từ trước đến nay của biệt động Sài Gòn, để lại trong lòng dân và quân ta niềm cảm phục, biết ơn và niềm đau xót tiếc thương vô hạn. Trần Hải Phụng, Tư lệnh trưởng quân khu Sài Gòn Gia Định và Tư lệnh phó Tư Chu, người chỉ huy F-100, đón mừng chiến thắng mà khóc lặng xót thương anh em chiến sĩ của mình, đồng đội thân thương ruột thịt yêu quý của mình đã hy sinh anh dũng. 41 đồng chí biệt động hy sinh, 44 đồng chí bị thương, mất 50 khẩu súng các loại. Trận đánh này lớn nhất từ trước tới nay, thắng lợi lớn nhất và cũng tổn hại lực lượng ta lớn nhất. Trận cường tập đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất tháng 12 năm 1966 đầy bi hùng và kết thúc thắng lợi. Lực lượng biệt động thành đã tiêu diệt và làm bị thương trên 400 lính Mỹ ngụy, trên 260 máy bay các loại bị phá hủy. Cháy 13 xe quân sự và xe bọc thép, phá hủy 2 kho bom trên 300 tấn các loại, 1 kho xăng còn cháy hơn ngày trời sau. Đặc biệt chiến thắng lớn này có ý nghĩa chiến lược. Ta bẻ gãy phần lớn kế hoạch trận càn của Mỹ ngụy, dập tắt loa tuyên truyền giả tạo chiến thắng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trên rừng già Tây Ninh, bọn Mỹ bị quân ta đánh thiệt hại nặng nề, kế hoạch trận càn bị bỏ dở. Trận đánh mở màn vào sân bay là bài học chiến thuật cho trận đánh tấn công sân bay ở chiến dịch Mậu Thân năm 1968 sau này. Chiến công này, vinh quang này là của chiến sĩ biệt động Sài Gòn, đặc biệt là đội 2 cánh Tây Nam, những người còn sống và những người đã nằm lại trên đường băng Tân Sơn Nhất. Một trận đánh, hai anh hùng, sau này hai người được truy tặng anh hùng là anh hùng Đồng Đen chỉ huy và anh hùng Bạch Văn Chân chính trị viên. Sau trận đánh, sư đoàn biệt động đặc công Sài Gòn Gia Định được tặng danh hiệu cao quý nhất, danh hiệu huân chương quân công hạng nhất. Trận đánh vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 4 tháng 12 năm 1966 đã để lại trang sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta. Tháng 10 năm 2002, viết theo tài liệu của anh Huỳnh Văn Cấn, thư ký thường trực đội 2, và theo lời kể của anh hai chàng, chiến sĩ biệt động đội 2 Tây Nam, tài liệu của anh Tư Chu.